Kính thưa quý thiền hữu tri thức, bài văn tế thập loại chúng sinh phần thứ 5 hôm nay chúng ta khảo sát là một đàn tràng tế độ các thân phận lạc loài. Chúng tôi sử dụng khái niệm các thân phận lạc loài để chỉ chung cho tất cả các loại cô hồn hoạnh tử, chứ một cách bất đắc dĩ nghĩa là chết khi mà nghiệp tuổi thọ vẫn đang còn, nguyện vọng về một đời sống vẫn đang còn được diễn ra. Nhưng cái chết không định này đã làm cho họ phải bắt buộc chia tay với thế giới của sự sống. Khi con người chưa sẵn sàng trước cái chết ập đến, họ khó có thể được siêu sanh thoát hóa. Tình trạng của sự bế tắc này sẽ làm cho
hết nghe.
Tình trạng rất bất đắc dĩ này sẽ làm cho các hương linh khó có thể được siêu sanh. Trong bài văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du, chỉ toàn là thế giới của tình thương, chúng ta không hề nghe thấy sự mô tả nào về cảnh giới địa ngục. Đây là một hướng mô tả khá chuẩn xác và ăn khớp với truyền thống kinh tạng trong thời kỳ đầu của Đạo Phật. Quan niệm về một thế giới âm phủ chỉ có trong các nền văn hóa khác với Đạo Phật. Nhưng về sau này, khi Phật giáo Trung Hoa ảnh hưởng khá sâu rộng trong đời sống của người dân Trung Hoa, đã làm cho Phật giáo đã phải phương tiện chấp nhận rằng địa ngục là một loại hình, và đó là thế giới của các hư linh bị nỗi khổ niềm đau do phẫn của nghiệp diễn ra một cách hết sức nghiêm khắc. Bản chất của cõi âm theo sự mô tả của kinh điển Phật giáo nói chung và bài văn tế nói riêng là không hề có trạng thái của hạnh phúc. Các hương linh chết một cách rất đau đớn, chết một cách không toàn vẹn, chết trong tiếc nuối, chết trong hận thù, chết trong khổ đau nói chung. Thân phận lạc loài thứ nhất mô tả về những người chết chìm. Cũng có kẻ vào sông ra bể, cánh buồm thưa chạy xế gió đông, gặp cơn giông tố giữa dòng, đem thân vùi rắp vào lòng kình ghê. Bản chất của các hương linh chết chìm, chết sông, chết biển, chết ao hồ gắn liền với những nghề mà phần lớn liên hệ đến sát nghiệp các loài thủy tộc, còn được gọi là nghề chày. Qua nghề chày xa đó, các hương linh loại này còn là những người buôn bán trên đường biển như là phương tiện giao thông chính ở những vùng duyên hải. Ngoài ra, trong những cuộc chiến tranh, sự thay đổi chính thể với những nỗi bất mãn có thể làm cho con người vượt biên để tìm những mảnh đất hứa mới. Trong hành trình để tìm kiếm đó, rất nhiều người đã biến thân thể mình trở thành miếng mồi cho các loài thủy tộc. Ba đối tượng chết chìm vừa nêu đều gắn liền với các nghiệp về nước và sự chìm ngập ở trong nước. Các nước thuộc về Đông Nam Châu Á và Châu Á, nói chung là những nước có vùng duyên hải lớn như Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, thì khuynh hướng của những cái nghiệp chết chìm lại cao. Sự chết chìm lớn nhất đó gắn liền với những cơn sóng thần, chẳng hạn như ngày 26 tháng 11 năm 2004, cơn sóng thần ở Nam Á và Đông Nam Á đã cướp đi hơn 175.000 sinh mạng, chưa nói đến sự tàn phá về hoa màu của cải tài sản và những ảnh hưởng tiêu cực kéo dài sau khi cơn sóng thần đi qua. Cánh buồm thưa đại sứ gió đông diễn tả cho một hiện tượng nói về sự bồng bềnh của kiếp người liên hệ đến cái nghiệp chết chìm đó, giống như con kiến ở trên một cái thau nước. Chiếc thuyền hay chiếc hạm có thể to lớn với con người, nhưng so với biển cả đó, nó là một vật sắc bé. Một cơn gió lốc thổi qua, sóng dữ xuất hiện có thể làm cho thuyền trở nên bị trồng trệt, bị lật đổ bất cứ lúc nào. Thân phận không được đảm bảo của những người làm nghề chài và những người thích sống ở trên tàu, hoặc là những người thích du ngoạn trên đường biển như là các hành khách giàu có trên chuyến tàu Titanic đã phải mạo hiểm và chấp nhận thân phận đời dạt mây trôi của mình lên lên trên biển cả, và có thể dẫn đến những cái chết rất thương tâm. Cái dông tố giữa dòng đó làm cho rất nhiều người phải chia tay cái cuộc đời một cách miễn cưỡng. Phong ba bão táp của sông nước lớn lắm. 2 năm trước tại Hoa Kỳ, cơn bão xuất hiện khá mạnh. Người ta đã đặt cho cơn bão đó bằng cái tên là Dennis, tên một người nam. Sau đó vài tháng thôi, một cơn bão thứ hai là xuất hiện tại Hoa Kỳ, sức càn quét và mức độ tàn phá của nó lớn gấp mấy lần cơn bão Dennis. Người ta đã đặt tên cho nó là cơn bão Katrina, tên của một người nữ. Các nhà khí tượng học không biết là có dụng ý gì khi sử dụng các khái niệm ngôn từ của người nữ ám chỉ cho phong ba bão táp trong cuộc đời, như thể muốn nói rằng là người nữ đã tạo ra bão táp. Trên thực tế, sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ đã bám sâu vào trong gốc rễ nhận thức. Nó được thể hiện qua văn chương chữ nghĩa, nó cũng được thể hiện qua cách thức sử dụng các đại từ nhân xưng, nó còn được thể hiện qua phong tục tập quán dày đẩy ở khắp mọi nơi mọi chốn. Phân biệt đối xử sử dụng tên một người nữ cho những cơn dông to bão táp là một điều không công bằng. Tinh thần của nhà Phật cho rằng lòng tham, lòng sân, lòng si con người là 3 cơn bão táp lớn có thể cuốn trôi hẳn con người theo nỗi khổ niềm đau. Nên một cách khác, Đức Phật quan niệm rằng ở đâu có lòng tham, lòng sân, lòng si thì con người đó có thể tạo ra bão táp cho chính bản thân mình và những người khác. Cách đây vài tháng tại Việt Nam, cơn bão Chan Chu đã để lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều cư dân sống bằng nghề chài. Và mấy ngày vừa qua, cả nước chúng ta đang rành rộ tổ chức cứu nạn lũ lụt miền Trung với cơn bão San Sen số 6. Cơn bão này đã làm cho hàng ngàn người, hàng trăm ngàn ngôi nhà, gia súc, các loài động vật, hoa màu, thậm chí là tàu bị chìm lỉm ở dưới sông và nước. Mức độ tàn phá của cơn bão San Sen chưa từng có trong lịch sử Việt Nam mấy ngàn năm qua. Thiệt hại về mạng sống mặc dầu không bằng mức độ tàn phá của cơn bão Katrina và Dennis của Hoa Kỳ, nhưng ảnh hưởng của nó về phương diện sinh thái, môi trường, nhà cửa, sinh hoạt, công trình kiến trúc xây dựng, có thể nói đã làm cho những người nạn nhân phải mất rất nhiều năm để tái thiết lại sinh hoạt thường nhật của họ. Nạn hồng thủy này đã cuốn phanh tất cả, làm cho những người giàu trở nên trắng tay trong nỗi khổ niềm đau của sông nước đó đó. Tất cả giàu sang và nghèo hèn, thân phận xã hội có như thế nào đi nữa, cũng phải ngậm ngùi chia sót trước những điều mất mát quá lớn. Nhìn vào các cảnh phim ở trên các truyền hình và báo chí đưa tin, chúng ta thấy đó quả thật là một cảnh hải hùng. Nỗi khổ niềm đau đã làm cho rất nhiều người trải qua một cơn kinh hoàng. Không biết cho đến bao giờ thì nỗi kinh hoàng đó mới có thể được giải phóng khỏi tâm trạng của họ. Các nhà tâm lý học cho chúng ta biết được rằng là sau một cơn lốc đi qua trong cuộc đời đó, may mắn lắm thì con người mới có thể khôi phục lại trong vòng vài năm. Các nỗi khổ đau đó hằn vết ở trong tâm, kéo dài đôi lúc cả cuộc đời của họ, lệ thuộc rất nhiều vào khuynh hướng cảm xúc và lối sống, cũng như là điều kiện kinh tế có thể làm cho họ vượt dậy sau nỗi khổ niềm đau hay không. Nếu sự đau khổ đó cứ tiếp tục kéo dài đó, thì sự bất hạnh với những dòng cảm xúc nạn nhân sẽ làm cho họ chìm sâu ở trong khổ đau. Tình trạng cứu trợ đã được các phương tiện báo chí, các tổ chức xã hội, các hội đoàn tôn giáo, các cá nhân, các công ty xí nghiệp hưởng ứng một cách rất tích cực. Mặc dù là cả toàn nước đang đầu tư và chia sẻ tấm lòng nhân ái, tình thương với lòng từ bi bao la cho các nạn nhân, nhưng sự tiếp nhận của các nạn nhân không thể nào sánh bằng một phần trong sự khổ đau muôn phần của họ. Nghĩa là sự cứu tế của con người cũng giống như là những giọt nước phun ở trên sa mạc nóng gắt, mở một giọt vừa bị bốc khói, nên là nó không thấm đéo vào đâu. Cho nên khi đứng trước nỗi khổ niềm đau như thế này thì là những người Phật tử đó, chúng ta nên có hạnh chia sẻ. Người có tài sản thì chia sẻ tài sản, không có tài sản thì chia sẻ bằng tấm lòng từ hỷ, vận động các thân hữu và nêu ý thức về một tình thương cần phải được phủ khắp đối với những mảnh đời bất hạnh. Chúng ta có thể dấn thân và mang lại những giá trị an vui cho những người bất hạnh bằng nhiều cách thức khác nhau. Tháp tùng các chuyến đi với các ngôi chùa nếu có thời gian, hoặc là đi tôn góp sự đóng góp của những người có tấm lòng về mọi phương diện. Nói chung là chúng ta có thể làm theo cách thức mà mình có thể có, miễn là thông qua đó mang lại tình thương và san sẻ bớt nỗi đau của những người đang bị bất hạnh. Có nhiều người phải rắp vào trong lòng của tình ngây, mà nói theo ngôn ngữ ở trong dân gian Phật giáo là cúng dường cho cá không đốt nhang. Quan niệm đó được hiểu như là một sự trả vay về nghiệp. Trong nỗi khổ niềm đau bất tận của những người bị mất mát chết chìm, nếu chúng ta phân tích tất cả sự trả vay đó liên hệ đến nghiệp, có thể làm cho họ bị thương tâm hơn. Nhưng theo nhân quả của nhà Phật á, thì các hành động về nghiệp sát của con người nếu không có hội đồng hướng thiện bằng cách là gieo những chất diệu của tình thương liên hệ đến sự sống và sự bảo hộ môi trường sinh thái đó, thì các nghiệp xấu ác này con người phải gánh lấy ở hiện đời hay là đời sau mà thôi. Người ta sống và làm giàu bằng nghề cá rồi lại bị cá nuốt thịt khi mà cái bò tắp đi qua, tàu bị chìm, thân phận của họ trở thành một món mồi ngon cho các loài thủy tộc. Người ăn cá, cá ăn người. Sự trao đổi đó là một quan hệ về luật nghiệp bảo, nghiệp báo. Tôi nên không là tùy, nhưng nhân quả hiếm khi nào sai trái. Còn đối với những con người đi du lịch ở những vùng sông nước hữu tình lại cũng bị nước cuốn trôi, thân phận họ trở thành một nạn nhân, như trong các cơn sóng thần chúng ta thấy diễn ra khá nhiều ở trong vòng 10 năm trở lại đây. Và phải nói rằng đó là những thân phận ít nhiều liên hệ đến những nghiệp sát, phần lớn là sát các loài thủy tộc. Ở trong kinh Địa Tạng, Đức Phật có phân tích rằng có nhiều người thích ăn các loài cá nhỏ, và mỗi một chén cơm họ có thể gieo nghiệp sát đến vài trăm con. Ăn uống có thể no và khoái khẩu ở trong một buổi, nhưng tác hại của nghiệp sát đó có thể làm cho họ phải trả nhiều đời. Là những người ăn mặn thì quý vị nên lưu ý về những nghiệp sát này. Nếu chưa có thể ăn chay thì quý vị nên dùng những loại cá thịt đã được làm sẵn, và nhất là những loại là thân thể của nó to. Như vậy là cả một gia đình ăn trong vòng một tuần đó chỉ có thể tạo ra một đơn vị sát sanh. Trong khi đó một người mà ăn rất nhiều những cá lông tông, cá lòng rồng hay là tép, tôm nho nhỏ đó thì nghiệp sát rất là nhiều và vô số. Bản chất của các loại nghiệp sát này sẽ dẫn đến một kết quả về yểu thọ, hay là sống ở trong bệnh tật với nhiều nỗi khổ và niềm đau khác nhau, còn có thể dẫn đến những nghiệp bị chết chìm, chết sông, mặc dầu tài sản có phong phú bằng nghề thương buôn ở trên đường biển, đường sông, hay là những người đi du lịch, thì những nghiệp đó vẫn có thể xảy ra đối với họ ở trong một giai đoạn nào đó suốt cả một quá trình của sanh tử. Khủng hoảng của những nạn chết chìm kéo dài đối với nạn nhân là chuyện mà chúng ta không thể phủ định. Trước nhất các nạn nhân phải đối đầu với nguồn nước không trong sạch, thực phẩm thiếu thốn, cảnh màn trời chiếu đất, thậm chí có nhiều người không có chỗ ăn chỗ ở. Kinh hoàng nhất là những con người có thân nhân ra đi trong cơn bão lụt. Cái đời khổ đau của bản thân cộng với sự mất mát của người thân làm cho họ phải chịu cảnh khổ đau gấp đôi so với những người khác. Bản chất của những nghiệp chết chìm, chết sông, chết biển, chết ao rập phản ánh về các loại nghiệp liên hệ đến sự sát hại các loài thủy tộc. Ở trong kinh Đăng Duy, Đức Phật nói thế giới của thủy tộc nó nhiều gấp hàng trăm ngàn lần so với thế giới của con người. Ấy thế mà ngày nay nó do công nghệ của các loài tàu đã làm cho nghề chài lưới đó được nâng cao, cho nghĩa là người ta đánh cá với số lượng tăng gấp đến mấy mươi lần so với trước đây, chỉ là bằng thủ công nghiệp với những chiếc lưới rất giỏi. Như vậy là các phương tiện của công nghệ chài lưới càng được tinh vi chừng nào đó thì nghiệp sát sanh dẫn đến những hậu quả chết chìm lại to lớn chừng đó. Trong thế giới của những nước phương Tây giàu có đó thì rất nhiều người tự động gieo những nghiệp chết chìm như thế này bằng cách là đi mua vé với giá tiền rất cao để có cơ hội cầm được một cái cần câu lên một chiếc thuyền đi ra ngoài biển khơi bắt lên những con cá. Dĩ nhiên là họ không phải để ăn thịt, nhìn thấy cái cảnh con cá bị vướng câu, mắc câu của nó đâm sâu vào trong cái cuống họng, con cá đau đớn quá dùng dậy để chạy thoát thì cái mắc câu đó đâm thủng vô rỉ máu và cơn đau thắt xuất hiện với một cái nỗi kinh hoàng. Các tiếng cười bắt đầu được bật ra, người ta cảm thấy hạnh phúc khi câu được một con cá. Sau đó họ tháo cái lưỡi câu ra, nhìn con cá một hồi, thả nó xuống dưới lòng biển. Những nghiệp mua vui này nó phải trả bằng một cái giá, trước nhất là tốn tiền, mất thời gian, là phải mang một cái nghiệp của sự sát sanh. Do đó nhà Phật dạy đó, cái nhìn của sự khôn ngoan và tuệ giác sẽ làm cho con người giảm được những cái nghiệp mà cái chết liên hệ đến nghiệp nước có thể được tháo gỡ một cách khá tốt. Sau đó Nguyễn Du đã dẫn chúng ta đến một quan niệm thứ hai liên hệ đến những cái chết của các thương gia gắn liền với nghiệp sông nước. Cũng có kẻ đi về buôn bán đòn gánh tre chín dạng hai vai, gặp cơn mưa nắng giữa trời, hồn đường hết xá, lạc loài nơi nào. Cảnh buôn gánh bán bưng của những người bán cá bán tôm cua ghẹ ở trên các bờ biển, là dọc ở các chợ búa mặn, đã làm cho nghiệp chết đó của cá đó và các loài thủy tộc đó diễn ra lần thứ hai, lần thứ ba. Có nhiều người thích ăn những loại hải sản tươi, họ giữ cái loại hải sản đó ở trong một loại nước đặc biệt. Sau khi khách hàng hay là các thực khách chọn xong rồi đó, thì người phục vụ hay là người bán này mới dùng dao chặt đập, đập vân vân. Nếu chặt một lần mà không chết thì chặt lần thứ hai, đập đầu mà không chết tươi thì đập đầu lần thứ ba, thứ tư. Là cứ mỗi một cái động tác chặt và đập đó đó thì nghiệp sát sanh được gieo. Buôn bán và sống bằng cái nghề này đó thì đồng lương đó, khó có thể được giàu lắm. Người chài có thể giàu hơn, nhưng mà người bán đó, thì là ít giàu. Người chài đó thì bắt cá ở trong tư thế là nó còn sống, người bán đó, thì tạo ra nó trong cái thế nó đã chết rồi. Các công ty thủy hải sản làm những công việc này như là một cái nghề làm giàu cũng khó có thể tránh được những cái nghiệp về sau. Nhân quả đạo Phật nói rất rõ là sự vay và trả về mạng sống là một quy luật. Nếu người sát sanh không có những nỗ lực hóa giải nghiệp này đó, thì trong cuộc đời của họ những nơi bất hạnh có thể xuất hiện với hình thức này hình thức khác. Cảnh mưa nắng giờ giữa trời nói lên rằng là có những cái chết do nóng gây ra, cũng có chết đó, do cảm gây ra. Thân phận của con người rất là mỏng manh, sau một giấc ngủ hay là sau một cơn trúng gió thôi họ đã trở ra người thiên cổ rồi. Những tình huống này đôi lúc chúng ta không tin khi nghe một người nào đó kể về sự ra đi bất thường của một người thân. Nhưng nếu quý vị có mặt ở những nước khó khăn và nghèo, chẳng hạn như Ấn Độ, Bangladesh, thì cái chết quả thật là như vậy. Cứ đến mùa mưa và sau đó là đến mùa lạnh thì những người nghèo khó không có nơi ăn chốn ở, phải ngủ về vỉa hè hay là ở gầm cầu. Sáng thức dậy thì người ta đã chết rồi, nào không hay. Một mùa lạnh đi qua nó kéo theo khoảng vài ngàn cái chết. Nóng cũng vậy, độ nóng ở miền Bắc Ấn Độ có thể lên tới từ 40-47 độ. Người nghèo khó thì không có các phương tiện để làm giảm nhiệt độ và sức chịu đựng của thân thể của họ không đáp ứng nổi, cho nên đã tạo ra những cái chết rất là ngặt nghèo. Nóng cũng chết mà lạnh cũng chết. Có nhiều người ngủ ngoài trời ỷ lại sức khỏe của mình, khi gió nhập vào cộng thêm những chứng bệnh về xương khớp có sẵn đó, có thể chết một cách rất là khổ đau khi thân thể không thể cử động được, dẫn đến sự khô cứng về phản ứng tim mạch và cái chết đã diễn ra một cách rất đau đớn. Thân phận của các hương lần này được Quỷ Du mô tả là lưu lạc nơi nào, tức là khó có chỗ để trở về. Họ sống một nơi nhưng chết một ngã, sống trong nhà lại chết ở biển khơi. Bản chất các hương linh thường bám víu vào cái chỗ nào mà cái chết được diễn ra. Cho nên người đi vượt biên chết trên biển cả đó thì sẽ bám vào biển như là một thế giới của sự sống. Vì dĩ nhiên bám vào nơi đó đó thì họ lại phải đối đầu với những kinh nghiệm khổ đau, kinh nghiệm bị chết chìm, kinh nghiệm nhìn thấy những người thân cũng chết chìm, kinh nghiệm bị loài cá nuốt làm thịt. Nỗi sợ hãi đó tạo ra các phản ứng của sân hận và thù hận. Và những người buôn bán cá hay các loài thủy tộc đó, dậy nắng dầm mưa mà chết một cách bất đắc kỳ tử đó, thì cũng tương tự như vậy. Có nghĩa là họ chết một cách không như ý muốn, không ở nơi mà họ có những đời sống hạnh phúc. Cho nên kết quả là nỗi khổ niềm đau này đã làm cho họ cảm thấy rất khó chịu và khó siêu sanh. Đối tượng kế tiếp được Quý Vị mô tả cũng có kẻ mắc vào khóa lính, bỏ cửa nhà, gồng gánh việc quan, nước khe cơm ống gian nan, giải dầu muôn dặm, lầm than một đề. Các cách dùng từ của Nguyễn Du rất khéo léo. Mắc vào khóa lính, tôi nghĩa là họ dấn thân làm binh sĩ và chiến sĩ một cách bất đắc dĩ khi mà đất nước đã bị loạn lạc và chiến tranh đang được diễn ra. Thân phận làm trai thất phu hữu trách, muốn tránh cái nghiệp giết hại đó cũng không được. Chung lính thì bị phải tù đày, thậm chí có thể tạo những ảnh hưởng xấu cho người thân, nhất là cha mẹ. Giai đoạn lịch sử nào cũng có những nỗi bất hạnh liên hệ về cảnh quân dịch hay là nghĩa vụ quân sự khác nhau. Cho nên những nước mà lâm vào chiến tranh như là đất nước Việt Nam với một cái lịch sử bị thôn tính và phải đấu tranh để giành độc lập đó, thì nghiệp vào khóa lính này rất nhiều. Có một số ít quốc gia trên thế giới này không hề biết chiến tranh là gì. Phải nói rằng là các chúng sinh được tái sanh vào các quốc gia đó, đó nghiệp sát hại không có, hoặc là có một cách rất là nhẹ không đáng kể. Cho nên họ không bị chết chóc, tài sản, gia tài, sự nghiệp không bị phá hủy do chiến tranh gây ra. Nạn khủng bố liên hệ đến chiến tranh cũng không có mà. Và những nghiệp mà sát hại đó, nếu không được hồi đầu chuyển hóa thì có thể bị giết chết. Với tư cách là những người lính trung thành về chủ nghĩa nước cho một quốc gia nào đó, họ phải chọn giữa hai con đường: bỏ việc nhà để gồng gánh việc quan, tức là việc của gia đình trở thành thứ yếu, việc của quốc gia trở thành đại sự. Những tình huống chiến tranh diễn ra tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đã làm cho không chỉ thất phụ trách mà cả người nữ và trẻ em cũng đắt. Cái giai đoạn chiến tranh giữa Việt Nam và các nước xâm lăng Pháp và Mỹ đó đã làm cho trẻ em không có cơ hội được đi học. Cái quyền của trẻ em bị cắt đứt, và các em cũng vì chủ nghĩa nước mà trở thành những người dấn thân vào trong các cuộc chiến. Lê Văn Tám và nhiều chiến sĩ trẻ tuổi khác bịt lỗ Châu Mai như là một tấm gương của chủ nghĩa anh hùng và chủ nghĩa yêu nước ở Việt Nam. Dĩ nhiên là cái nền văn học đó đã có một cái thời gian gây ảnh hưởng khá tốt trong một quốc gia mà chiến tranh đó, khó có thể tránh khỏi. Nhưng trong thời bình, các loại văn học này sẽ không còn thích hợp nữa, vì các em đã không còn sống ở trong cảnh của giết chóc. Cho nên các em cần phải được có quyền tận hưởng giáo dục để trở thành một người phát triển về thể chí, thể chất một cách trọn vẹn như bao nhiêu người khác ở các quốc gia khác. Thân phận của họ được Quỷ Du mô tả là một đời sống lầm than, lầm than. Sự lầm than ở đây được mô tả là ăn uống nước khe, ăn cơm ống rất là gian nan. Kỷ luật ở quân trường là kỷ luật sắt, ăn uống thất thường. Khi nào có những hiệu lệnh của chiến tranh thì họ phải sẵn sàng ra trận. Họ phải tập dượt thường xuyên như vậy để không ngủ quên và để không đánh mất cơ hội bảo vệ biên cương và bờ cõi. Các sự tập dượt và ban đêm đã làm cho họ phải rất là khổ đau, mất ngủ, mất ăn. Nhưng mà nếu không tập luyện như vậy đó, thì khi cuộc chiến thật sự diễn ra, họ sẽ khó có thể đối phó được lắm. Binh lính về việc giết hại các đối thủ của mình để bảo vệ biên cương bờ cõi còn vi phạm và tạo những nghiệp sát bất đắc dĩ. Hàng ngày họ phải tập luyện bắn súng, họ phải nhắm vào các cái trung tâm điểm rồi sau đó là các hình thù của con người. Dĩ nhiên là khi nhắm vào những hình thù đó, người ta phải hình dung đó là một con người, thì sự ứng biến trong chiến trận thật sự đó mới có thể giúp họ trở thành một pha thiện xạ. Thưa thầy, ngày nay đặc biệt là công nghệ tinh học đó đã giúp cho ngành quân sự được phát triển một bước khá dài. Người ta có thể sử dụng các loại vũ khí giết người hàng loạt để gây ảnh hưởng tàn sát ở mức độ lớn hơn. Các loại bom nguyên tử hạt nhân đã được thử nghiệm đây đó khắp thế giới để làm biến dạng cái cấu trúc hệ sinh thái, làm ảnh hưởng đến địa cầu, dẫn đến các cuộc địa chấn, sóng thần, hoa màu, thiên tai, sập núi, lở đất, hạn hán, lũ lụt bắt mùa. Dĩ nhiên là ảnh hưởng đó nó tạo ra một cái gì đó rất xấu cho tuổi thọ và hạnh phúc của con người. Nhiều chương trình vi tính đã giúp cho các chiến sĩ và những người làm công tác bảo vệ an ninh phải huấn luyện. Họ phải được tập dượt trong một cái phòng hình ảnh của một đối vật đang được di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Họ phải nhắm vào hình ảnh đó để bắn. Trước đây họ chỉ bắn vào trung tâm điểm thôi, cho nên diệt sát đó là một cái gì đó không liên hệ đến con người và các loài vật, cho nên nó không nặng. Vì công nghệ để được phát triển đó thì họ phải nhắm vào con người và nó có cái hình con người đang di chuyển ra ngoài. Họ phải bắn nhiều phát súng vào, hàng loạt các viên đạn của dây liên thanh AK đã nã vào một cái bóng của con người qua chương trình vi tính, đã làm cho nghiệp sát nó được gia tăng. Và nếu như sự thù hận được gắn liền với sự thực tập bắn súng này thì nghiệp sát xâm sẽ rất lớn và ảnh hưởng đến tuổi thọ của họ rất nhiều. Bản chất của các chiến sĩ đó phải được huấn luyện về binh nghiệp, cho nên họ chỉ có hai công việc để làm: giết hại những người khác và tránh bị đối phương giết hại, tức là giết hoặc bị giết. Sự lựa chọn quá nghiêm khắc này, hay là nói một cách khác, họ không có một sự lựa chọn nào khác là phải huấn luyện cặp mắt và phản ứng nhanh nhẹn để hạ thủ đối phương, còn hơn là để đối phương hạ thủ mình. Buổi chiến trận mạng người như rác, phận đã đành đạn lạc tên rơi, lập lè ngọn lửa ma rơi, tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương. Cái cảnh về cuộc chiến đã làm cho tang tóc có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Người ta đã dùng một câu thơ Cô Phần Tận Thị Thiếu Niên Lai để diễn tả về cái chết không chỉ giới hạn ở tuổi già, như là một quy luật tất yếu của bệnh. Phần lớn các mồ quan đó đều ở tuổi thanh niên, như là có nhiều người sống chưa trọn cuộc đời là phải chia tay với người thân quý thuộc của mình rồi. Phần lớn giới thanh niên mà chết là vì chiến tranh, vì yêu nước, và do đó cái quãng đời còn lại của họ đó đã bị hy sinh. Nhiều người không chấp nhận sự hy sinh này, mặc dầu cái chết đã diễn ra như một sự thật, cố tình bám vào để tìm kiếm một ảo giác của sự sống, đã làm cho thân phận của cái chết đó diễn ra một cách khổ đau hơn. Cảnh giới vô thường của chiến tranh đã làm cho con người trở thành như là xác rựa. Phận đã đành đạn lạc tên rơi, cái gì là sống chết đó, diễn ra khó ai lường trước được lắm. Mới một giây trước đó đang còn nói chuyện vui vẻ, một giây sau đó đã trở ra người tiên cổ. Từ đó dân gian đã có quan niệm rằng là sanh tử có phần, trời kêu ai nấy dạ, cứ là cái sống và cái chết đó, là một sự an bài của Thượng Đế hay là một định nghiệp làm cho họ phải chấp nhận nó và không có gì để nỗ lực tháo gỡ chuyển qua nó. Đạn là tên rơi đã làm cho rất nhiều người chết lãng xẹt. Cái nghiệp khác thì đã đến rồi đó, kinh Pháp Cú xác định rất rõ, dầu cho có trốn ở dưới lòng núi, các hang động ở dưới lòng núi, hoặc là có các thần thông bay đến các hành tinh khác, hay là dùng các phương tiện lặn xuống ở dưới biển sâu đi nữa, thì con người với nghiệp sát quá lớn cũng không thể nào trốn hậu quả của một ác nghiệp đó được tạo. Ngày nay người ta đã chế ra được các loại bơm để chống những người trốn ở dưới các hang động trong núi, chẳng hạn như cuộc chiến giữa Mỹ và Afghanistan vừa qua. Mạng lưới khủng bố Al-Qaeda của nước này đã bị nước Mỹ dội bơm. Những người trốn các lòng núi cũng bị chết tươi do bị khí độc ập vào, và họ không còn các dưỡng chất oxy để thở. Quan niệm chết như là một định mệnh đã làm cho nhiều con người không có những nỗ lực để chuyển hóa cuộc đời, làm mới vận mệnh. Bản chất của các loại chết này đó đã tạo ra những nỗi oan, và nếu các hương linh không có được sự trợ giúp cứu tế cầu siêu của những còn sống, đặc biệt là thân như bằng quyến thuộc, thì tiếng oan đó sẽ văng vẳng ở nơi đây và nơi kia. Các bãi chiến trường nghiệp sát dễ đàn để đó ám khí nhiều lắm. Như chúng ta để về phương diện địa lý của chiến trận, nơi nào đã từng có chuyện cuộc chiến diễn ra thì tới đó nó lại tái lập sau một thời gian vài trăm năm, vài mươi năm hay là vài năm, thì theo chu kỳ cộng nghiệp và biệt nghiệp của con người ở những vùng đó. Chỗ nào đã có đụng xe thì cái chết của tai nạn giao thông lại có thể xuất hiện, đến độ người ta sợ quá hay làm một cái bàn thờ nhỏ ở bên vệ đường, mặc dầu cái khúc đường đó hoàn toàn không hề có sự khúc khuỷu để có thể dẫn đến tai nạn một cách bất cẩn. Ngay cả thế giới phương Tây vốn không hề tin vào các quan niệm của phương Đông, vẫn có nhiều nơi có nhiều cái bàn thờ nhỏ ở trên đường phố. Tại vì hương linh có khuynh hướng bám víu vào chỗ để xảy ra cái chết. Không sẵn sàng chết thì cái chết đó sẽ mang theo một nỗi oan ức. Các hương linh oan ức này có thể làm di hưởng một cách gián tiếp đến những con người mà nghiệp tứ thọ của họ đã không còn nữa. Đối với những người nghiệp tứ thọ vẫn còn đó thì cái ảnh hưởng nó sẽ không nhiều. Đối tượng kế tiếp được Quý Du kêu gọi chúng ta phát khởi tấm lòng từ bi để cứu độ, đó là những thân phận lầu xanh. Cũng có kẻ lỡ làng một tiếp, liều tuổi xanh bán nguyệt buôn hoa, ngẩn ngơ khi trở về già, ai chồng con nấy biết là kẻ ai. Thì mô tả về bản chất tâm lý cũng như là thân phận vật chất của những con người phải hy sinh cái tiết hạnh để tìm lấy mạng sống, tìm lấy sự giàu sang. Người đi xuyên đối với các cư dân dùng cao nguyên ngày nay đã trở thành một hiện tượng lầu xanh của thời xưa. Thế giới phương Tây không xem đây là một cái cảnh giới của sự đọa lạc. Luật pháp bảo vệ các hoạt động và xem nó như là một nghề nghiệp chính đáng. Các nước thuộc về khối xã hội chủ nghĩa và cộng sản đã cấm không cho nghề này được diễn ra như một cái nghề thực thụ, hoàn toàn phù hợp với đạo lý đạo đức của nhà Phật. Chấp nhận cái nghề lầu xanh là một trong những cách thức khuyến khích tình trạng ngoại tình được diễn ra, mà nạn nhân chính là những bà vợ. Bởi vì thế giới của lầu xanh đó là thế giới hưởng thụ của người đàn ông. Ngày nay khi xã hội phương Tây đề cao tự do cá nhân quá mức đó, thì thế giới lầu xanh đã được thay hình đổi dạng. Nó là thế giới của anh chị. Nó có những loại lầu xanh dành cho người nam, có những lầu xanh dành cho người nữ, có những lầu xanh dành cho BD, có những lầu xanh dành cho Omoi. Đầy đủ nhiều loại hình khác nhau. Và thế giới đó khá phức tạp. Người ta đã dùng một cái từ khá chuyên môn để dành cho những người sống bằng cái nghiệp này là sex worker, người làm nghề tình dục hay là công nhân tình dục, mang lại niềm vui, giải trí cho những người có nhu cầu. Các công nhân đó đó cũng đòi hỏi những quyền lợi chính đáng và không bị phân biệt đối xử đối với rất nhiều quốc gia. Dĩ nhiên là khi khuyến khích cái công nghệ của tình dục đó, thì các quốc gia đó sẽ thu một khoản lời về ngoại tệ khá lớn thông qua con đường du lịch. Nơi nào khuyến khích du lịch chủ này đó, thì nơi đó có thể làm cho quốc gia dễ phát triển. Nhưng cái ảnh hưởng và di hại đến nền văn hóa bán địa ở nơi đó lớn. Nói một cách khác là lợi bất cập hại. Văn hóa du lịch thông qua lầu xanh đã làm cho rác rưới của sự hưởng thụ đã có mặt ở những nước nghèo. Thái Lan và một số quốc gia nghèo khó khác đó đã trở thành rác rưới của sự đọa lạc. Thế giới phương Tây đó, sự hưởng thụ về loại hình này đó thì tốn rất nhiều tiền. Sau thế giới phương Đông đó, thì mua cái nhu cầu hưởng thụ đó cao và phương tiện hưởng thụ này được đầy đủ với một cái giá tiền rất thấp, làm cho du khách đó đổ dồn vào những nước nghèo này. Chỉ trong vòng 20 năm trở lại đây thôi thì Thái Lan đã trở thành nước nhất nhì trên thế giới có số lượng người bị mắc bệnh HIV và SIDA nhiều nhất thế giới. Nhưng điều bất hạnh lớn nhất đất nước này là đất nước của Đạo Phật. Cái chính sách về tự do về cái quyền của con người nếu không được sắp đặt theo một quỹ đạo của đạo đức đó, có thể làm băng hoại các giá trị truyền thống văn hóa của nước ta. Dĩ nhiên là Đạo Phật không bao giờ khuyến tấn loại hình nghề nghiệp này, và Đức Phật đã liệt cái nghề đó trở thành cái nghề tà hạnh mà tất cả những người muốn có hạnh phúc cần phải vượt qua nó. Chiến tranh buôn bán vũ khí là nghề thứ hai, tức là đối với người nam á thì không nên giới thiệu chiến tranh để bán vũ khí. Đối với người nữ không nên làm giàu bằng con đường đánh đổi cái tiếp phận của mình. Liều tuổi xanh là một thái độ đối với rất nhiều người phụ nữ nghèo ở những vùng thôn quê hẻo lánh, mưu cầu một đời sống đầy đủ về vật chất. Họ có nghĩ rằng là hy sinh cái tuổi xanh dài 3 năm để có được một cái vốn liếng, và có người đó hy sinh tiếp phận của mình để lo chị hiếu như là Kiều ở trong Nguyễn Du. Và có nhiều người không còn một sự lựa chọn nào khác là bị đưa đẩy dưới nhiều loại hình lao động trá hình ở nước ngoài, mà gần đây báo chí Việt Nam đã phanh phui và đưa tin công nghệ bán phụ nữ, mua phụ nữ ra nước ngoài là một tội lỗi rất lớn. Sự bán ngược buôn qua đã làm cho họ phải gánh lấy một hậu quả về lâu về dài. Mà Nguyễn Du nói đó, họ phải chịu một cái phong phận suốt vài năm, nhưng mà khổ đau đến vài chục năm, ngẩn ngơ khi trở về già. Tại sao có tình trạng ngẩn ngơ đó? Sự cô độc là bởi vì phần lớn những đấng mày râu sẽ không bao giờ chọn những người buôn bán lầu xanh làm vợ nếu họ là người đứng đắn. Họ có thể vui chơi giải trí, nhưng chọn vợ thì họ lại chọn một người đàng hoàng, bởi vì người vợ đó còn có trách nhiệm đạo đức nuôi nấng và giáo dục cho con của cả hai người. Trên trận ngẳng nơi thứ hai được Nguyễn Du nêu ra là bởi vì ai chồng con ấy biết là cái ai. Những người sống một cái nghề chánh hạnh đó, đã có chồng có con, hay là họ có vợ và gia thất, qua khỏi cái tuổi thanh xuân bị liều để kiếm cái thân phận hạnh phúc ăn sung mặc sướng, làm cho họ không còn con đường để trở về. Khi muốn trở về đó thì sự lỡ làng đã làm cho xã hội khó có thể chấp nhận họ. Người đàn ông thuộc thế giới của làng chơi đó thường rơi vào tình trạng là ăn bánh trả tiền, tình yêu không có trong thế giới đó. Cho nên các thân phận của các cô gái lầu xanh có thể sung sướng trong một khoảng thời gian nhất định, và rồi đó, họ phải đối diện với sự cô đơn trống trải vì họ không bao giờ tìm thấy được một tình yêu thật ở trong cuộc đời. Đầu năm nay có một tin rất là gây chấn động giữa quan hệ Trung Hoa và Nhật Bản. Sau nhiều mươi năm kể từ Thế chiến thứ hai, chiến tranh lạnh đã diễn ra giữa hai nước này. Các tù nhân tình dục của Trung Quốc đã bị Nhật bắt mấy mươi năm để phục vụ cho quân đội, bây giờ đã được giải phóng. Các bà cụ đó đã lên tới 70 cho đến 90 tuổi. Suốt cuộc đời của họ mong mỏi có một tấm chồng với một hạnh phúc của một gia đình, nhưng trong thế giới của lầu xanh phục vụ cho quân đội của bên chiến thắng đã làm cho họ đánh mất hết tất cả những khao khát rất có ý nghĩa đối với đời của người phụ nữ. Nỗi đau đó đã làm cho họ có nhiều người dẫn đến nguyên sinh. Sau khi giải phóng các tù nhân tình dục của Trung Quốc thì Trung Quốc đã tổ chức cái lễ cưới tập thể. Người trẻ nhất ở trong đợt này rất là 75 tuổi, lớn nhất là gần 90. Ấy thế mà họ vẫn chấp nhận và hạnh phúc khi được làm cô dâu lên xe hoa với cái người mà họ thương. Điều đó đã phản ánh rằng là những người sống trong thế giới đầu xanh cũng rất là mong mỏi có được một tấm chồng, có một gia phận để vui với con cháu và hạnh phúc về cảm xúc. Ấy thế mà cái thân phận của họ đó đã bị cuộc đời cướp mất đi. Ví dụ đã diễn tả sống đã chịu một đời phiền não, thác lại nhờ hớp cháo lá đa, đau đớn thai phận đàn bà, kiếp sinh ra thế biết là tại đâu. Thế một người phụ nữ thuộc thế giới này không còn biết nhờ kể ai là bởi vì họ phần lớn nương vào các đại gia với tính cách như là một người ở bé học chính thức. Hành động và lợi nghiệp này đã làm cho họ phá gia can của kẻ khác một cách trực tiếp. Dĩ nhiên là họ đã lợi dụng vào nhan sắc của mình để có một đời sống một cách bất đắc dĩ. Sau khi điểm nương tựa của các đại gia này không còn nữa đó, thế giới lầu xanh là một thế giới của quy luật loại trừ, chỉ chấp nhận ở một lứa tuổi nhất định nào đó. Qua khỏi lứa tuổi đó thì họ phải đối chọi với thân phận ngẳng nơ, chế giới hoàn toàn. Cả một đời của họ bị phiền não với nhiều hình thái khác nhau. Khi mới vào nghề thì bị tú bà móc tiền, bị ma cô ăn chặn, bị ức hiếp, vân vân. Tiền của họ làm bằng mồ hôi nước mắt của người này lại không được hưởng 100%, mà phải chia từ 30 cho đến là 70%. Thế giới từ xưa đến nay đã từng có những cảnh trái ngang như vậy. Phiền não lớn nhất của họ là bị những cái chứng bệnh truyền qua đường sinh lý và đường máu. Cái tiền mà họ đạt được từ cái nghề này đó chẳng là bao khi mà thân phận của họ đã rơi vào cái cảnh bị bệnh tật. Bất hạnh hơn nữa đó, nhiều người phải đổi lấy cái chết khi vướng vào những cái chứng bệnh chẳng hạn như là HIV và AIDS. Cuộc sống của họ như là một bầu trời trở nên đen tối. Khi dính vào các loại bệnh này, quả thực là một cuộc đời phiền não. Chúng tôi có dịp đi tham quan làng Sida ở vùng biên cương của Thái Lan với Miên Điện, đặc biệt là các tỉnh Chiang Mai, Chiang Rai và Chiang Mai, cái đây 3 năm, để thăm họ trong các bệnh viện và các cái trung tâm dưỡng nuôi họ tại các ngôi chùa, thì thấy rằng là cái cảnh đời phiền hảo của họ lệ thuộc hoàn toàn vào quan niệm cuộc sống mạnh và cảm xúc. Có người chỉ mới bị chứng bệnh đó 3 năm thôi mà chúng ta thấy là họ không còn sức sống nữa, quỷ hoàn toàn. Cái ảnh hưởng tinh thần nó làm cho sức khỏe bị giảm sút nhiều lắm. Nhưng cũng rất may các nhà sư và những người Phật tử có tấm lòng từ bi lớn như Bồ Tát Quan Thế Âm để giang bàn tay của lòng nhân ái để giúp họ cuộc đời của họ. Trong các trung tâm này, chúng tôi ấn tượng nhất là các hoạt động dành cho họ, chẳng hạn như là các loại hình nhạc, văn hóa, và tạo cái phương tiện để họ có thể tạo ra được đồng tiền cho bản thân mình. Vì bệnh loại này cho đến hiện nay đó, thuốc thang rất cao. Một ngày như vậy đó, họ phải uống khoảng từ 10 cho đến 30 đô la Hoa Kỳ cho tiền thuốc thì mới có thể cầm cự được cơn bệnh kéo dài thêm một khoảng thời gian của đời sống. Còn mà không thì họ có thể chết sớm hơn. Ngoài những sự hỗ trợ về y dược, chăm sóc và sức khỏe, thì các ngôi chùa trung tâm Sida tại Thái Lan còn tổ chức các sinh hoạt tinh thần. Các bệnh nhân này đã được thực tập thiền về sự phóng xả về nỗi uất hận của cơn bệnh. Bởi vì có nhiều người do thiếu kiến thức về sự an toàn trong quan hệ giới tính đã đánh đổi cuộc đời của họ, cho nên cái uất hận nó lớn lắm. Sự uất hận này đã làm cho nhiều người thiếu phương hướng đó, truyền lệ cho những người khác để trả thù giới tính. Nếu người đàn ông nào đã mang lại cái bệnh và cái chết cho họ thì họ sẽ trả đũa những người đàn ông khác. Và người nữ, người nam cũng vậy. Luật pháp thế giới đã nghiêm cấm và xử phạt rất nặng những người đã bị nhiễm hay là bệnh này mà cố tình quan hệ giới tính không an toàn. Do đó sự uất hận làm cho họ sống trong một đời sống khổ đau và cái chết diễn ra nhanh hơn. Có hoạt động giải phóng về mặc cảm tội lỗi, giải phóng về sự uất hận đó, từ gắn liền với hoạt động buông xả trong Phật giáo. Thì ta phải được học về cách thức làm mới cuộc đời và chuyển hóa cảm xúc để có thể vượt qua nỗi khổ niềm đau. Bằng không đó thì sự buông qua bán nguyệt này đó làm cho họ phiền não trong cuộc đời cho đến lúc nào họ bị chết. Chúng tôi cũng đã có dịp đến các trung tâm bảo trợ xã hội, nơi đó có những phần tử thuộc về thế giới lộ xanh, thì họ đã tâm sự rằng là họ là những người bị phân biệt đối xử rất lớn. Trung tâm này đã phải ra một cái luật là không bao giờ được lộ tông tích của những người bị chứng bệnh đó ở trong một trung tâm, để cho những người sinh hoạt ở trong trung tâm này không có các cái thức phân biệt làm cái nỗi mặc cảm của họ bị to lớn. Các nhà hoạt động từ thiện xã hội nếu không có tấm lòng rộng mở và trái tim từ bi của các vị Bồ Tát đó, thì vẫn có thể rơi vào tình trạng phân biệt đối xử. Khi tôi đến trung tâm Tâm Hiệp, nơi đó vừa có những người lầu xanh, vừa có những trẻ em bị SIDA, vừa có những người trộm cắp, vừa có những người bụi đề, vân vân, thành phần nào cũng có. Và ban giám đốc đã nói với chúng tôi như vậy là các trung tâm từ thiện, các hội đoàn từ thiện ít khi đến đây. Rồi họ nghĩ rằng là hỗ trợ và giúp đỡ cho những người thuộc dạng này đó không tạo lại phước báo. Họ là những người ăn chơi sa đọa. Quan niệm đó đã tạo ra sự phân biệt đối xử và mặc cảm đã lớn mạnh. Quan niệm nhà Phật đó hoàn toàn ngược lại, là cho rằng là sự hỗ trợ về đạo đức, về tâm linh, cũng như là về chén cơm manh áo cho những thân phận bất hạnh này sẽ làm cho cuộc đời đó có ý nghĩa hơn. Ý nghĩa xã hội quá trong tình huống này đó là một cái gì đó hoàn toàn lệ thuộc vào quy luật nhân quả. Tại sao giúp những người như vậy thì phước báo lớn hơn, mặc dù người làm từ thiện theo Phật giáo thì không có mưu cầu? Là bởi vì khi chúng ta làm được việc đó, chia sẻ được đời sống tinh thần và nhất là giảng cái thuyết pháp được diễn ra tại các trung tâm này đó, thì bản thân của những con người đó sẽ được thay đổi tâm tính, họ cứu giúp cuộc đời của họ. Khi cuộc đời của họ được chính họ cứu giúp đó, thì ảnh hưởng và các tệ nạn xã hội do họ gây ra sẽ không còn nữa, do đó xã hội sẽ được an bình. Chính vì thế là chúng tôi thường gắn liền các hoạt động từ thiện của nhóm đạo Phật ngày nay với việc đi thăm viếng các trung tâm loại này. Phận đàn bà là như thế nào? Trước nhất ví dụ nói khi chết đó, thậm chí một chén cháo không được ăn một cách ngon lành, không được đầy đủ, hết cháo ra đà, không có được chén bát đầy đủ đàng hoàng như là những người nam. Người ta còn có phân biệt nữ không có phước bằng nam, cho nên cúng vô hồn cũng cúng cho người nam nhiều, cúng cho người nữ nữa. Phận đàn bà đó được Quỷ Du mô tả là một sự đau đớn, và trong chuyện Kiều đó ông lại dùng bằng hai câu thơ can tượng: sống làm vợ khắp người ta, hại thay thác xuống làm ma không chồng. Khi còn sống đó, làm vợ của hàng trăm người đàn ông, thì chết đi đó, không có một người quan tâm chăm sóc, vì họ ăn bánh trả tiền. Và khi những người ăn chơi này có chết mà trở thành hồn ma bóng vía, thì cũng không có hồn ma nào đi theo những cô gái lầu xanh. Cái thế giới của con cũng có những phần tử đối xử, nó bất hạnh đó thật đau đớn. Và phận đàn bà quả thật là bất hạnh, biết sinh ra thế biết là tại đâu. Một câu hỏi như một lời tự tình, như một nỗi chia sẻ, và nó như là một câu hỏi đặt ra cho xã hội và những người có chức trách: tại sao cái khúc đoạn trường đó đã diễn ra với những người phụ nữ nhiều? Câu trả lời có thể liên hệ đến nhiều lý do xã hội khác nhau. Cái nghèo là một nguyên nhân. Những cô gái ở thôn quê hẻo lánh thuộc về biên giới của Thái Lan đến Bangkok và những thành phố lớn làm nghề này để mưu cầu một đời sống ấm no và hạnh phúc. Trong gần một năm qua, các báo chí Việt Nam đưa những sự kiện đau lòng nhiều người phụ nữ Việt Nam ở tỉnh quê hy sinh bản thân của mình để lo tròn chữ hiếu, và mong rằng là ở mấy năm sau đó ly dị với chồng để tìm kiếm cái đồng vốn làm ăn. Nhưng họ khi bị cuốn hút vào thế giới này rồi, thậm chí có những hoạt động trá hình dưới hình thức là đưa người đi lao động, đã làm cho họ không có đường về. Lý do đó là một lý do về xã hội. Ngoài ra nó còn có những lý do thuộc về nhận thức, mà Đạo Phật cho rằng là kiến thức con người rất quan trọng, tuệ giác lại quan trọng hơn. Khi người không có kiến thức về bản chất của hạnh phúc thì dễ dàng sa đọa đi tìm kiếm những loại hạnh phúc nó gắn liền với những cái nghề nghiệp mà chỉ có sướng trước mắt nhưng mà không có hậu về sau. Cá tính về sự hưởng thụ có thể là một trong những lý do thứ hai. Những người nặng về hạnh phúc tính dục đó, thường có những khuynh hướng tìm kiếm các loại nghề nghiệp như thế này. Hoặc là có nhiều người nữ hay là người nam thích ăn sung mặc sướng, hoặc là có thói quen không thích làm việc mà vẫn có được sự hưởng thụ, hay là vì cái sĩ diện muốn chứng tỏ mình là một người giàu mà nhiều người đã phải đánh đổi cả cuộc đời của mình. Trong vòng 5 tuần lễ qua thì tạp chí Văn Nghệ của HTV đã chiếu bộ phim khá ấn tượng Hoa Gió, để phản ánh về hiện tượng lấy chồng Đài Loan. Mà thân phận bà bê bạc mây trôi, có nhiều người trở thành thân phận của lầu xanh, đã làm cho cuộc đời của họ tan theo mây khói. Cái đấng cha mẹ đã đẩy đưa, than thân trách phận, nói gia đình mình nghèo, con cái biết hiếu thảo. Khi nhìn thấy đó, một người thiếu nữ làng xóm có chồng Đài Loan, các nhà to, nhưng đâu biết rằng là các cô thiếu nữ này được đưa qua những cái vùng thôn quê hẻo lánh ở Đài Loan để đi làm trà. Ban ngày thì phục vụ tình dục cho chồng, rồi còn phải làm những công việc gia đình, ngôn ngữ bất đồng, văn hóa khác biệt, nỗi đau phải cắn răng chịu đựng, bởi vì lễ cưới là có linh đình. Trước khi cưới đó thì các cô đã được cho tiền cho bạc để giúp cho gia đình đó hài lòng gả con đi. Cái sự sĩ diện đã làm cho nhiều người trở nên mặc cảm và không muốn để lộ cái thân phận bất hạnh của mình, cắn răng chịu đựng, hy sinh bản thân mình để cho gia đình được hạnh phúc. Ba chị em ở trong bộ phim đó đã lần lượt trở thành con người của lầu xanh theo hai hình thái khác nhau: một lầu xanh chính thức của thế giới ăn chơi, và một lầu xanh đó trở thành một cách bất đắc dĩ chỉ vì muốn có tiền bạc, hoặc là do cái bất hạnh ở những vùng thôn quê, những người đàn ông phần lớn là nghiện ngập, tiền bạc là không có, nghề nghiệp là không ổn định, kiến thức là không hiểu, cho nên sống đời sống vợ chồng hay là tình yêu là không đạt được những cái nguyện vọng chính đáng. Cho nên trong sự hụt hẫng đó thì người phụ nữ nói chung là những người khổ đau, có khuynh hướng tìm kiếm một cái phao để cứu họ. Bất cứ một cái gì có thể lắp vào những cái nỗi đau đó đều có thể trở thành chiếc phao cho họ. Chấp nhận chiếc phao này như là một sự an toàn, nhưng không ngờ rằng nó là một nỗi khổ gia tăng gấp đôi. Cái thân phận đều giặt bay trôi đó, nó là cái gì đó mà Quý Vua đã nói là biết là tại đâu. Thực ra ngay trong câu hỏi đã có câu trả lời. Thích nương tựa, không có bản chất sự tự lập, thích ăn sung mặc sướng, thiếu kiến thức về bản chất của hạnh phúc, mưu cầu và khỏa lấp cái sĩ diện đã làm cho nhiều người mất phương hướng hoàn toàn. Cho đến Quý Vua đã mô tả về những loại bất hạnh lạc loài khác. Cũng có kẻ nằm cầu gối đất, giỏi tháng ngày hành khất ngược xuôi, thương thai cũng một kiếp người, sống nhờ hàng xứ, chết vùi đường qua. Thân phận của các cô hồn này đó là những người sống vỉa hè, trở thành kẻ ăn xin rầy đây mai đó, lệ thuộc hoàn toàn vào tấm lòng và tình thương của con người. Từ lúc được có được chén cơm manh áo, họ phải chấp nhận tất cả những lời nhục mạ và khinh thường của người khác. Cả một cuộc đời trên dương thế đã khổ đau, khi chết rồi mà không được siêu sanh đó, cái thân phận cô đơn của các cô này cũng làm cho họ bị một cái nghiệp tương tự, đó là không có người cúng quải, không có người thương tưởng, rầy đây mai đó, hành khất ngược xuôi. Do đó chúng ta thấy là cũng là một kiếp người như nhau ấy thế mà, cho người đó thì sống sung mặt sướng, chết rồi đàng hoàng, có người từ lúc mới sinh ra để trở thành nô lệ và chết đó, trong một tình thế hoàn toàn khổ đau. Thế giới của sự ăn xin ở đâu cũng có. Đừng tưởng rằng thế giới phương Tây, ngay cả Hoa Kỳ là không có những người ăn xin. Chúng tôi đã có dịp thuyết pháp tại San Francisco. Thế giới và là thành phố có nhiều du khách bậc nhất của Hoa Kỳ, lại là cái nơi có nhiều kẻ ăn xin nhất. Người ăn xin và những kẻ sống vỉa hè thường tụ tập ở những cái vùng mà nhu cầu về du lịch xanh, du lịch tâm linh, du lịch kiến trúc, du lịch lịch sử được diễn ra hàng ngày, để họ có thể nương vào sự hào phóng của những du khách có được chén cơm manh áo qua ngày. Năm 2004 khi chúng tôi có mặt tại đây thuyết pháp lần đầu tiên đó, chúng tôi đã ca ngợi hết thế giới của San Francisco. Chúng tôi nói rằng là tại đây và đặc biệt là ở Hoa Kỳ đó, nói chung lao động là vinh quang, lang thang không chết đói, có nhà nước lo, chế độ ăn xin xã hội mà giúp cho người ta thì ba. Chúng tôi đã phân tích cái thân phận đời vật mây trôi của những nước nghèo như là Ấn Độ, Somali, Việt Nam, Bangladesh. Nhưng sau thời pháp hội đó có một vị cư sĩ vốn nặng lòng với quê hương tổ quốc, sống tại đây mấy mươi năm rất thành đạt, những lúc rảnh rỗi thì ông dùng một cái máy chụp hình đi đây đó để chụp rất nhiều cái đời sống sinh hoạt của những người vô gia cư tại San Francisco và Hoa Kỳ. Thì nhìn thấy những hình ảnh đó thì chúng tôi không thể nào nói rằng lang thang không chết đói, nhiều người chết đó thật sự. chế độ an sinh xã hội của Mỹ và nhiều nước phương Tây cũng có những giới hạn, buộc người đó phải tìm kiếm việc làm. Sự viện trợ đó chỉ được diễn ra trong khoảng một thời gian nhất định thôi. Các cơ sở, các đoàn thể từ thiện tôn giáo đó rất tình thương xuống những thân phận này. Vào những cái ngày lễ tiết tôn giáo thì họ thường cứu giúp, dĩ nhiên là sự cứu giúp đó không đến đâu. Người ta sống bằng cái nghề ăn xin đó cũng có, người ta sống vì một hoàn cảnh đưa đẩy thất nghiệp, cái biến cố đớn đau trong cuộc đời đã làm cho nhiều người bị bệnh tâm thần, và sự rầy rây mai đó lãng du khắp nhiều nơi để trở thành một nỗi niềm của hạnh phúc đối với một số người. Cho nhiều người cảm thấy hạnh phúc nhất là khi thân thể mình quanh năm suốt tháng không hề được tắm, tắm cuối đời thân thể là nó hôi, ai gần cũng cảm thấy khó chịu, nhưng lại là nỗi niềm hạnh phúc của họ. Nghiệp đã tạo cho họ có quan niệm sai lầm như vậy. Mất phương hướng, sống lệ thuộc, có nhiều người rơi vào tính gạt đã tạo ra mảnh đẹp bất hạnh của thân phận ăn xin sống ở vỉa hè. Dĩ nhiên cả một quãng đời mấy mươi năm sống nhờ vào tình thương và bảo trợ xã hội đó, thì khi chết đi đó, nếu được siêu sanh thì đời sau chưa chắc gì họ đã có được hạnh phúc, bởi vì nhân quả đó nói liền về tính chất. Do đó để có được một sống an lành thì người ta phải lao động. Chủ trương là chủ nghĩa lao động của Phật giáo được sử dụng bằng cái từ tinh tấn, tức là lao động về cái tốt, nỗ lực về cái tốt, phấn đấu cho cái tốt, cho cái đạo đức, và không được ngừng, không được thỏa mãn, không được hãnh diện, không được tự hào. Thì chủ nghĩa lao động này là một chủ nghĩa không có sự tranh chấp mà có sự cộng tác, không có sự lợi trừ mà có sự hỗ trợ. Nó khác hoàn toàn với thế giới khách hàng là thượng đế, lợi dụng là thượng đế của nền kinh tế thị trường. Cuối cùng, Nguyễn Du đã đề cập đến loại hình đầy giặc mây trôi khác, đó là cũng có kẻ mắt quan tù trạc, gỡ thân vào chiếu lát một manh, nắm xương chung sắp cốc thầm, kiếp nào kể được quan tình ấy đi. Bị tù quan, bị du quan giới họa, bị chu du tam tộc, bị đen thành, bị trắng thành đen, bị tinh nghệ lý gian, đã làm cho nhiều người chết khó siêu sanh ở trong tù. Nguyễn Trãi cái vụ án Lệ Chi Mai, Lệ Chi Viên 300 năm mới được giải quyết. Nguyễn Dương cũng đã từng nói trong thơ văn kiện hắn của ông, không biết là 300 năm sau có ai hiểu được Nguyễn Du hay không, hay là cố tình tạo ra những nỗi hàng quan cho Nguyễn Du về những tác phẩm văn học của ông đã viết ra, về những gì mà ông đóng góp cho quê hương và dân tộc. Hầu như là những nhân văn, những nhà trí thức, những con người dấn thân cho hội đều sợ những nỗi quan khiên xuất hiện với mình, bởi vì trong chế độ quân chủ đó, quan khiên đó còn kéo theo nỗi khổ đau cho những người thân và quyến thuộc. Cho nên cái sợ nhất là chết quan, chết trong tù, không có một cơ hội để giải bài về sự quan ức của mình. Thân phận đó đã làm cho họ chết ở trên một cái chiếc chiếu manh thôi, không có tẩn luyện, không có được mọi người tôn kính, không có ai phúng liếu, không có người thắp hương đốt nhang vì sợ bị liên lụy với những người tội với triều đình, hoặc là bị xử tù xử phạt. Thân bại danh liệt đã làm cho các hương hồn này khó siêu sanh thoát hóa được lắm. Là một quan liêm chính mà phải bị sự chết quan do những lời sàm tấu, những lời du khống và những sự sắp xếp một cách có nghệ thuật và tinh vi, làm cho họ trong đời sau gặp những việc làm không muốn dấn thân nữa, bởi vì sự làm lành đã mang lại một hậu quả xấu cho họ. Quan niệm nhà Phật dạy rằng là trong những tình huống như vậy, chúng ta đừng bao giờ chán nản và thất vọng, vì cái gì nó cũng có nhân quả của nó. Chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm những điều tốt, và nếu như sự quan trái nghiệp quan diễn ra trong cuộc đời của mình, cứ nghĩ rằng nó như là một cách để giải nghiệp, hiện tượng đổ nghiệp là một phản ứng độ xuất hiện quả dồn dập, làm cho sự chịu đựng của con người đến hồi cạn kiệt, dẫn đến một thái độ tâm lý hoàn toàn chai lì và lạnh tắt đối với tất cả những hoạt động từ thiện và những cái gì thuộc về dấn thân cho xã hội. Đổ nghiệp là một cách chuyển nghiệp nếu con người biết cách vận dụng nó. Đối với phần lớn con người thì sự đổ nghiệp làm cho họ trở nên thất điên bất đạo, mất phương hướng, sụp lý tưởng, khổ đau, bế tắc, tự vẫn. Như là người Phật tử sẽ quan niệm đó và lý giải nó như là một sự trả nghiệp, trả quả dồn. Dĩ nhiên là sau sự trả dồn dập như vậy đó, họ sẽ có một thân phận tốt đẹp hơn sau cơn mưa trời lại sáng. Mà nghiệp đã gieo nếu không chuyển hóa thì không trả trước cũng trả sau. Mà người Phật tử có bản lãnh thà trả trước để sau này khỏi phải mỏi mệt khi mà sức chịu đựng của họ đã không còn nữa. Nói chung là trong bài văn tế và những khổ thơ từ số 24 cho đến khổ thơ 31 đó, Nguyễn Du đã thể hiện lòng từ bi và kêu gọi tất cả những người Phật tử cùng nỗ lực thiết lập các đàn tràng giải qua cho những người bị chết chìm, chết trận, chết lầu xanh, chết ăn sinh và chết quan trong tù, được siêu sanh thoát qua. Làm được như vậy đấy, chẳng những nó có những giá trị về phương diện xã hội mà nó còn làm cho bản chất hạnh phúc của con người chứ ngày càng được gia tăng. Do đó biết cách thì trong mọi tình huống, trong mọi việc làm dù đơn giản vẫn có thể tạo ra những phúc lạc cho mình, những người còn sống, và cho các hương hồn, những người đã qua cố. Chúng ta kết thúc tại đây và chúc tất cả quý vị có được một mùa trung thu với sự đầm ấm hạnh phúc gia đình, với thế hệ của con và cháu sống hiếu thảo và hiếu kính.